Hello mọi người, mình là Khánh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của Viết Sẽ Lành. Có một câu nói là đâu ai thiếu ai mà chết được. Thế thì sống một mình cũng được à? Bọn mình có thật sự cần bạn bè trong cuộc sống này không? Mở đầu tập podcast thì mình muốn kể cho mọi người một ví dụ về tầm quan trọng của bạn bè đối với bản thân mình. Hồi mà mình học cấp 2 thì mình ở trong một nhóm bạn rất vui, ai cũng dễ chịu, hợp tính, hôm nào đi học là cười rất nhiều, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm và đúng kiểu mỗi ngày đi học là một ngày vui tại vì được gặp mọi người ấy. Lúc đấy vì còn bé nên là mình không nhận ra đó là cái thời điểm mà mình được là chính mình nhất, không sợ bị đánh giá, không cảm thấy xa cách, muốn thể hiện mình thế nào thì thể hiện, các bạn luôn ở bên cạnh, làm cho mình cảm thấy an toàn và chơi cùng mình cả ngày, có chuyện gì cũng kể nhau nghe hết tại vì cấp 2 học bán trú, ăn ngủ cùng nhau cả ngày luôn mà. Viễn cảnh màu hồng đấy khiến mình không hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ tuyệt vời như vậy. Trong cuộc đời thì sẽ có những cái người khác mình, sẽ có những môi trường khiến mình không được thả lỏng và thư giãn như ở cấp 2. Và công nhận là cuộc đời chẳng bao giờ nói trước được điều gì. Đến cái giai đoạn chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 ấy, thì mình rất quyết tâm và nỗ lực để thi vào cấp 3 trường chuyên. Mình vừa háo hức vừa mong chờ, không biết là 3 năm thanh xuân rực rỡ mà ai cũng sẽ nhớ mãi về sau này của mình thì sẽ diễn ra như thế nào. Sau đó thì mình nhập học vào lớp mới, hơi choáng một chút vì ở lớp này có tận 36 bạn nam và chỉ có vỏn vẹn 6 bạn nữ. Nhìn ai thì cũng có vẻ rất là chăm học này, nghiêm túc và hướng nội nhiều chút. Lúc này là mình cũng thấy hơi điềm một tí rồi. Tại vì hồi cấp 2 mình rất là nghịch và nhóm bạn của bọn mình thì chơi cũng rất là năng động ấy. Sau đó thì nguyên cả hồi lớp 10, lúc đấy là còn mới vào trường nên là mình cũng năng nổ, tham gia các hoạt động, quen được một số bạn ngoài lớp. Còn trong lớp thì mình chỉ chơi được với 2 bạn thôi, tại vì 2 bạn đấy hợp tính mình nhất. Các bạn còn lại thì mình cảm giác như kiểu 2 thái cực ấy, kiểu mình không cảm thấy có điểm chung và hơi bị khó kết nối. Vì lúc đấy bản thân mình là một người cũng khá là ồn ào ấy, còn các bạn lớp mình thì bao giờ cũng trật tự im ắng, mình đúng là kiểu xịt keo luôn. Sau đấy thì mọi người cũng hiểu là nếu mà chúng ta không được là chính mình trong một khoảng thời gian dài ấy, thì chắc chắn sẽ bắt đầu xuất hiện các vấn đề về tâm lý. Mình dần trở nên ít nói này, lầm lì, tự ti và buồn bã hơn. Suốt ngày tự hỏi là bao giờ những cái năm tháng ròng rã này mới kết thúc, tại vì mình cảm thấy khá là ngột ngạt ấy. Sau đó thì không may mình có xích mích với một trong 2 bạn, 2 bạn duy nhất mà mình chơi trong lớp ấy. Sau đó mình nghỉ chơi với bạn đó, và một bạn còn lại thì lớp 11 lại đi du học. Nên là đợt cuối lớp 11 mình chính thức rơi vào cơn khủng hoảng luôn, và mình cũng bị trầm cảm. Nếu mà mọi người nghe các tập podcast trước thì mình cũng đã từng kể là đợt đó mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý trong cái giai đoạn này. Sau đấy thì mọi thứ cũng dần tốt lên, sức khỏe tinh thần của mình được cải thiện. Lớp 12 mình đã mở lòng hơn và chơi thân với một số bạn khác trong lớp, cũng có một vài kỷ niệm với nhau. Nhưng mà sau đợt đó, kết thúc cấp 3 và lên đại học thì mình oán trách 3 cái năm cấp 3 đấy lắm. Mình từng rất hối hận vì đã quyết định thi vào cái trường đấy. Mình còn giận cả bố mẹ vì đã từng kỳ vọng mình để mình thi vào đấy nữa. Tại vì mình nghĩ tất cả lý do khiến cho mình buồn bã như vậy là bởi ngôi trường đấy không dành cho mình. Mình không tìm được những cái người bạn bè thân thiết và trải qua 3 năm cấp 3 rất là ảm đạm. Nhìn lại thì có lẽ mình bị rơi vào trạng thái như vậy tại vì trước đây mình đã khá phụ thuộc niềm vui của bản thân ở các bạn bè xung quanh là hồi cấp 2 ấy. Mình gặp một cú sốc lớn khi mà thay đổi môi trường nhưng mà chẳng biết cách giải quyết vì mình cũng chưa có kinh nghiệm mà để kết nối với những con người có tính cách khác mình nữa. Sau khi lên đại học thì mình đã vui vẻ hơn. Nhìn lại những gì đã qua thì mình biết bản thân sẽ hợp với môi trường nào, bạn bè tính cách như thế nào hay là ngành học ra sao để biết cách lựa chọn kỹ lưỡng. Mình chơi với những người bạn cùng tần số, tuy là mình cảm thấy cũng không có nhóm bạn nào bằng nhóm bạn cấp 2 của mình. Có thể là tại vì hồi đấy mình vô tư, mình hồn nhiên nên là dễ kết thân hơn. Dẫu sao thì mình cũng rất là trân quý và biết ơn mọi người đã đến với cuộc đời và làm bạn với mình. Cái câu chuyện này của bản thân ấy khiến mình nhận ra tầm quan trọng của những mối quan hệ xung quanh, nổi bật là bạn bè. Đúng là không có ai thiếu ai mà chết, nhưng con người là động vật sống bầy đàn mà. Để cân bằng và hạnh phúc bền lâu thì những mối quan hệ thân thiết, chất lượng là điều không thể thiếu. Có lẽ là chúng ta sẽ luôn cần những cái khoảng thời gian ở một mình để đào sâu hơn này, hiểu thêm về bản thân và hoàn thành những cái công việc, dự định tương lai. Nhưng mà cũng hãy luôn ý thức và nhận ra rằng khi nào là thời điểm cậu cần cân bằng. Nếu mà hướng ra ngoài nhiều quá thì hãy tranh thủ thời gian để nhìn sâu vào bên trong. Còn chìm vào thế giới của bản thân quá lâu rồi thì cũng cần kết nối lại với bên ngoài với những cái người bạn tuyệt vời. Và trong tập podcast hôm nay, hãy cùng mình thảo luận về chủ đề bạn bè, liều thuốc chữa lành cho tâm hồn của mình nhé. Ở một cái nghiên cứu hồi trước mình đọc được ở Mỹ ấy, thì mức độ hạnh phúc của cậu được quyết định rất nhiều bởi chất lượng các mối quan hệ. Đối với mình, bạn bè chính là những người mà chỉ cần nhìn thấy họ thôi, nói chuyện với họ thôi là mình cảm thấy được nạp lại năng lượng cực kỳ, vui vẻ hơn, yêu đời hơn và tự tin vào chính mình hơn. Đó cũng là chốn an toàn mà mình tìm đến mỗi khi mà gặp khó khăn, khi mà mình mệt mỏi, yếu đuối, mình cảm thấy cuộc sống này sao mà nặng nề quá. Đó có thể là lúc mình cãi nhau với bố mẹ này, với người yêu, hay là bị stress công việc, vật lộn với cả đống suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà chỉ cần một cái cuộc gọi buôn chuyện thôi, hoặc là một buổi đi chơi, một buổi cà phê, tâm sự ấm áp trải hết cả lòng mình ra là đã thấy được an ủi và đỡ đi rất nhiều rồi. Bạn bè khiến cho mình cảm thấy được yêu thương, tại vì những cái lúc mà mọi người hiểu là lâu lắm rồi mình gặp lại nhau ấy, xong rồi kể chuyện cho nhau ấy, thì mình nhận ra là bạn bè là người biết rất nhiều thứ về mình này, và họ nhớ những cái điều về mình nữa. Mình cảm thấy kiểu được yêu thương lắm. Sau đấy thì họ luôn lắng nghe này, có mặt mỗi khi mà mình cần, động viên khi mà mình cần trải qua một cái thử thách nào đó, hay là muốn đạt được một cái mục tiêu nào đấy. Và không đánh giá, dù có thể là không gặp nhau thường xuyên, nhưng mà luôn support, hỗ trợ nhau hết mình. Và bạn bè cũng chính là một nguồn động lực để mình cố gắng tốt hơn từng ngày nữa. Nhưng mà vì chuyện gì cũng có hai mặt, nên là trong cuộc sống, mọi người cũng cần biết là chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người qua thời gian thì sẽ trở thành bạn thân, lớn lên cùng nhau này. Có người thì chỉ gặp vài lần thôi rồi xã giao. Có người thì lại cực kỳ thân trong một khoảng thời gian nào đấy, nhưng rồi cũng chẳng liên lạc gì. Đôi khi thì cũng có những người bạn đã để lại cho ta rất nhiều bài học xương máu đau đớn nữa. Và vì mối quan hệ là một điều kiện quan trọng giúp chúng ta hạnh phúc hơn, thì cái việc mà có những cái mối quan hệ độc hại, không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều lên chúng ta. Bởi vì cậu chính là trung bình của 5 người cậu hay tiếp xúc nhất. Thế thì mọi người nghĩ thế nào là một người bạn không tốt? Theo mình nhá, một cái người bạn không tốt và sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên mình là một cái người mà không tôn trọng ranh giới lành mạnh của mình. Kiểu như là người ta biết là mình không thoải mái với cái điều gì đấy, nhưng mà vẫn cố làm. Tệ hơn là sau đấy còn nói là sao phải căng thẳng thế, ta trêu thôi mà, sao mày cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề, đùa tí. Người ta có thể còn thao túng khi mà bọn mình không đồng tình với người ta nữa. Kiểu mình không muốn làm cái gì đấy, nhưng mà người ta cứ phải cố thuyết phục này, cho đến cái mức mà mình phải kiểu xuống nước xong đồng ý ấy. Họ cũng không vui khi mà thấy cậu phát triển, luôn tìm cách kéo cậu xuống ở cùng cái tầng với họ và ghen tị, không động viên cậu khi mà cậu muốn tốt lên. Bên cạnh đó, họ cũng là người hay mang lại năng lượng tiêu cực. Đồng ý là thỉnh thoảng bạn bè thì có thể tâm sự này, kể cho nhau những cái chuyện buồn và an ủi nhau cùng ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất. Nhưng mà nếu mà bao giờ xuất hiện, cũng là xuất hiện với câu nói là mày ơi, tao mệt quá, tao chán đời quá, tao oán trách cuộc đời và lại còn nói xấu những người xung quanh nữa. Thì liệu cậu có thể mãi ở bên một người như vậy không? Và nhiều khi biết là thân quá rồi ấy, thì họ cũng có thể là coi cậu là một cái thùng rác cảm xúc. Lúc nào cứ có chuyện buồn thì là tìm đến, còn chuyện vui thì lại chẳng thấy mặt đâu. Trong một cái bài viết của chị Trang thì chị cũng nói về cái nguyên lý bảo toàn năng lượng ấy. Nếu mà ở bên một người mà sau khi gặp người ta cậu thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng và tích cực hơn thì đó là người kéo năng lượng của cậu lên. Còn khi mà ở bên một người mà sau khi đi gặp người ta về rồi cảm thấy mình mệt mỏi hơn, chán đời hơn và tự nhiên thấy khó chịu ấy, thì có thể là người ta đang kéo năng lượng của cậu xuống. Đối với mình thì đó là những cái người mà sẽ có một số cái đức tính xấu, như kiểu là hay nói dối này, hay nói xấu người khác, lươn lẹo, hơi kiểu danh ma một chút, và người ta không chân thật. Mình cảm giác khi mà ở cạnh người ta cứ có cái gì đấy giả giả ấy. Nhưng cái người như thế thì mình cũng sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Ngoài ra còn có một dấu hiệu nữa, đó chính là cậu luôn cảm thấy mình là người cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ, luôn là người rủ đi chơi trước, nhắn tin thì mãi họ chẳng rep, lúc mà nhắn tin thì cũng là mình phải bắt chuyện, hoặc là lúc gặp nhau thì lại chỉ có mỗi họ thao thao bất tuyệt về câu chuyện của họ, mà không hỏi thăm mình, không muốn biết rằng cuộc sống của mình đang diễn ra như thế nào. Và nhiều khi tệ hơn thì họ lại đùa cợt và chế giễu cậu trong một vài trường hợp. Đối với mình thì đó là những cái người bạn không tốt, và bọn mình không có nên quá dính mắc với người ta. Vậy ngược lại, thế nào là một người bạn tốt? Hồi trước thì mình rất là hay nói đùa là mình thích ở cạnh những cái người khiến cho mình cảm giác như là đang ngồi cạnh hồ. Tại vì mình thích những cái nơi mà có nhiều nước lắm, kiểu biển hay là hồ gì đấy ấy. Cảm giác rất là chữa lành, tại vì mặt hồ yên ả giúp cho mình được thư giãn, nhẹ nhõm, mình được thả lỏng sau một cái chuỗi ngày dài căng thẳng. Và nhìn lại những cái người bạn của mình, những người bạn thân của mình, những người mà mình luôn muốn ở cạnh họ nhất, thì thật may mắn mình cũng có cảm giác như vậy, cảm giác là đang được ngồi cạnh hồ. Có thể quan điểm này còn phụ thuộc vào tính cách và hệ giá trị của mỗi chúng ta nữa, nhưng mà chỉ cần cậu tìm được đến những cái người khiến cậu cảm thấy bình an và được là chính mình 100% khi ở bên họ thì có thể được nói là đúng người rồi. Đối với mình nhá, thì mình thích những người bạn nhẹ nhàng, chân thật, cảm giác người ta không bao giờ quá phô trương hay là phông bạt điều mà người ta không có ấy. Và họ cũng rất quan tâm đến người khác, ấm áp này, có tính cách là cố gắng cầu tiến trong cuộc sống. Mình và họ luôn support và ủng hộ nhau, tôn trọng ranh giới lành mạnh của người kia, luôn có mặt ở bên nhau trong những cái thời điểm khó khăn và mình thoải mái khi ở cạnh họ. Lúc gặp nhau là sẽ dành thời gian chất lượng cho nhau, chia sẻ thật chân thật. Nếu mà bọn mình cảm thấy ai đó đang sai trong một chuyện nào đấy thì sẽ cố gắng nói thẳng với nhau, chứ không phải là kiểu dù biết là bạn sai lè nhưng mà vì đấy là bạn của mình nên là sẽ ủng hộ bạn 100%. Những cái người mà nói ra mình sai để mình tốt lên ấy thì mới là những cái người yêu thương mình thật sự. Như lời bài hát của Đen Vâu thì đôi khi cuộc sống sẽ luôn vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Nếu không may mắn, có thể ở hiện tại chúng ta vẫn chưa gặp được những người bạn hoàn hảo theo định nghĩa của mình 100%. Nhưng mà mỗi người trong cuộc sống mà cậu gặp ấy thì đều là những cái cá thể riêng biệt và duy nhất. Chỉ cần cậu mở lòng, đối xử tốt với mọi người thì chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy điểm đặc biệt và thú vị ở người kia. Cứ chân thành với nhau thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến, bởi vì những gì từ trái tim thì sẽ đến với trái tim mà. Hãy luôn giữ cho mình trạng thái biết ơn nhé. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu. Và có câu nói rằng nếu trong hoàn cảnh cậu cảm thấy tồi tệ nhất, ai đó đến và nói với cậu một điều gì đó ý nghĩa hoặc lắng nghe, tâm sự cùng cậu thì hãy hiểu rằng ông trời đang giao cho người ấy làm việc đó. Và người ấy của mình ở đây rất nhiều lần chính là những người bạn bè xung quanh cực kỳ đáng yêu. Và dù cuộc đời là một chuyến xe buýt, ai lên rồi cũng sẽ đến trạm phải xuống, nhưng mà chừng nào mình còn có nhau, hãy đối xử với nhau thật tốt, sau đó chấp nhận rằng đã đến lúc không còn thân thiết như trước kia, luôn chúc phúc cho họ và kỷ niệm đẹp thì mãi ở trong lòng chúng ta. Mình quý các bạn của mình lắm, dù bận rộn không có thời gian dành nhiều cho họ, nhưng mà bạn bè luôn là nguồn động lực to lớn giúp mình tự tin hơn trên con đường phát triển bản thân, tại vì mình biết ở đâu đó ngoài kia luôn có những người đang vỗ tay ủng hộ mình. Vậy cậu thì sao? Bạn bè đối với cậu có ý nghĩa như thế nào? Chia sẻ cho mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast này. Hãy like và subscribe cho Viết Chữ Lành. Hẹn gặp lại cậu ở những tập podcast tiếp theo.